Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay Chúa Nhật 13 tháng 2, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Linh Mục Trần Phúc Nhạc sẽ giải đáp thắc mắc về việc duy trì luật độc thân Linh Mục. Và chương trình sẽ kết thúc với Mục Mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách có tựa đề Đức Maria, hình ảnh của Sion, Jerusalem, dân tuyển chọn được canh tân, hiền thê của Gia-vê trong chương trình cứu độ. Sau đây là phần tin tức do Linh Tiến Khải và Minh Nguyệt trình bày.
Vatican, sáng hôm qua 12 tháng 2, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã tiếp kiến 400 tham dự viên đại hội của Huynh đoàn Linh Mục Thừa Sai Thánh Carlo Borromeo nhân dịp kỷ niệm 25 năm thành lập. Hiện diện tại buổi tiếp kiến đặc biệt có vị sáng lập kiêm đương kim tổng quyền của Huynh đoàn là Đức ông Massimo Camizasca, Đức cha Paolo Pezzi thành viên của Huynh đoàn và hiện là Tổng giám mục giáo phận Mẹ Thiên Chúa ở Moscow bên Nga. Tiếp đến là cha Julian Caron, người Tây Ban Nha, chủ tịch Huynh đoàn Hiệp thông và Giải phóng. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đề cao sự hiện diện của ơn gọi linh mục là một dấu hiệu chắc chắn về sự thật và về sức sinh động của một cộng đoàn Kitô. Thực vậy, Thiên Chúa kêu gọi đến chức linh mục và sẽ không có sự tăng trưởng đích thực và phong phú trong giáo hội nếu không có sự hiện diện chân thực của linh mục nâng đỡ và nuôi dưỡng giáo hội. Đức Thánh Cha mạnh mẽ đề cao đời sống suy niệm và cầu nguyện, được sống như cuộc đối thoại với Chúa Phục sinh, như con đường để canh tân giáo hội. Tiếp đến là việc học hỏi nghiên cứu thần học, giúp gặp gỡ các chân lý Kitô giáo dưới hình thức một tổng hợp gắn liền với đời sống cá nhân và cộng đoàn.
Đức Thánh Cha cũng ca ngợi Huynh đoàn Linh Mục Thừa Sai Thánh Carlo Borromeo, nhấn mạnh rất nhiều tới tình hiệp thông và giá trị của đời sống chung. Ngài nói, điều quan trọng là các linh mục không sống cô lập tại một nơi nào đó, nhưng ở với nhau trong những cộng đoàn nhỏ, nâng đỡ nhau và nhờ đó cảm nghiệm về việc cùng nhau phục vụ Chúa Kitô và trong sự từ bỏ vì nước trời, và cũng để luôn ý thức về điều đó. Nhắc đến tình trạng thiếu linh mục ngày nay, Đức Thánh Cha nhận xét rằng đời sống chung trước tiên không phải là một chiến lược để đối phó với tình trạng thiếu linh mục. Tự nó, đời sống chung cũng không phải là một hình thức trợ giúp đứng trước sự cô đơn và yếu đuối của con người. Tất cả những điều đó có thể xảy ra, nhưng chỉ khi nào đời sống chung được quan niệm và sống như một con đường để tiến sâu vào thực tại hiệp thông. Thực vậy, đời sống chung là sự diễn tả hồng ân của Chúa Kitô là giáo hội và được báo trước trong cộng đoàn tông đồ đã khai sinh ra các linh mục. Quả thực, không một linh mục nào quản lý riêng những gì là của riêng mình, nhưng cùng với các anh em khác tham gia vào một hồng ân bí tích được Chúa Giêsu trực tiếp trao ban.
Ottawa, mặc dù bị dọa giết, Bộ trưởng đặc trách các nhóm dân thiểu số tại Pakistan, ông Shabazz Bhatti cho biết sẽ tiếp tục lên tiếng chống lại đạo luật bất công chống phạm thượng Hồi giáo. Ông Bhatti là một tín hữu Công giáo đầu tiên giữ chức vụ Bộ trưởng tại Pakistan. Ông nói, tôi vẫn thường bị những thành phần cực đoan ủng hộ Taliban dọa chém đầu nếu tôi còn tiếp tục phê bình luật chống phạm thượng Hồi giáo. Nhưng tôi không sợ. Trong tư cách là Kitô hữu, tôi tin Chúa Giêsu là sức mạnh của tôi. Tôi theo các nguyên tắc của lương tâm tôi và tôi sẵn sàng chết, hy sinh mạng sống cho các nguyên tắc tôi tin tưởng. Hôm 7 tháng 2 vừa qua, Bộ trưởng Bhatti đã đến Ottawa, thủ đô Canada, gặp Hội đồng Bộ trưởng nước này để trình bày về chiến dịch ông phát động nhằm yêu cầu tu chính đạo luật chống phạm thượng Hồi giáo, một luật bất công thường bị lạm dụng để bách hại các tín hữu Kitô và tín đồ các tôn giáo thiểu số khác. Ông nói, tôi mong muốn Canada và Pakistan liên kết với nhau để thăng tiến sự hòa hợp liên tôn dựa trên tự do tôn giáo. Luật chống phạm thượng Hồi giáo do tướng Muhammad Zia-ul-Haq, áp đặt hồi năm 1986 với ý đồ dùng tôn giáo như một dụng cụ chính trị để phân rẽ nước Pakistan. Các nhóm tôn giáo thiểu số, nhất là các Kitô hữu, là những người bị thiệt hại nhất vì luật này.
Roma, Hiệp hội Ánh sáng trên miền Đông của Công giáo Đông Âu, đã tài trợ hơn 200.000 euro để góp phần hoàn tất nhà thờ chính tòa giáo phận Karaganda, một trong những thánh đường lớn nhất tại Cộng hòa Kazakhstan. Miền Karaganda cũng là nơi có Cát Lắc, là trại tập trung và lao động khổ sai lớn nhất thời Cộng sản Liên Xô. Trại này có diện tích 250 cây số vuông, và trong số các nạn nhân bị giam tại đây có nhiều linh mục và tín hữu Công giáo. Trong bối cảnh đó, nhà thờ chính tòa tại đây được coi là biểu tượng cho sự hồi sinh của Kitô giáo sau những thập niên bị đàn áp, với bao nhiêu nạn nhân của chế độ độc tài Stalin bị chôn vô danh trong những mộ nắm mồ tập thể. Nhà thờ chính tòa mới được xây theo kiểu Gothic và dâng kính Đức Mẹ Fatima.
Vatican, từ ngày 14 đến 16 tháng 2 này, hội nghị các vị điều hợp miền về tông đồ biển cả sẽ nhóm họp tại trụ sở của Hội đồng Tòa Thánh Mục vụ Di dân và Người lưu động ở Roma. Hiện nay, việc mục vụ tông đồ biển cả trên thế giới được chia thành 8 miền khác nhau, đó là Bắc Mỹ, Mỹ Châu Latin, Âu Châu, Phi Châu Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương, Đông Nam Á, Nam Á và Úc Châu. Trong cuộc gặp gỡ 3 ngày, các vị điều hợp miền sẽ trao đổi kinh nghiệm và ý kiến để đẩy mạnh việc mục vụ cho những người hành nghề trên biển cả, trong ngành hàng hải, ngư nghiệp và gia đình họ. Một số chuyên gia được mời thuyết trình gợi ý. Ngoài ra, Đức Tổng Giám mục Antonio Maria Velio, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Mục vụ Di dân và Người lưu động, sẽ kiểm điểm những biến cố và sinh hoạt nổi bật nhất hồi năm ngoái, như việc kỷ niệm 90 năm thành lập Tông đồ biển cả, cử hành tại thành phố Glasgow bên Ecos, và các sinh hoạt trong năm 2010 được Tổ chức Hàng hải Quốc tế tuyên bố là năm quốc tế về hàng hải.
Roma, Giáo hội Công giáo Úc đang xúc tiến việc hoàn thành một trung tâm đầu tiên đón tiếp các khách hành hương Úc ở Roma. Trung tâm này được gọi là Domus Australia, nhà Úc, tọa lạc tại khu vực trung tâm Roma và có thể đón tiếp 80 khách hành hương. Một văn phòng thông tin cho khách và có thánh lễ hàng ngày tại nhà nguyện đang được tái thiết. Từ lâu, Giáo hội Công giáo tại Úc đã có dự án thành lập một trung tâm đón khách hành hương tại Roma. Hồi cuối năm 2008, một nhóm các giáo phận tại nước này do Tổng giáo phận Sydney hướng dẫn đã mua lại học viện cũ của dòng Marist. Trong những ngày qua, Đức Hồng Y Joseph Bell, Tổng giám mục giáo phận Sydney, đã viếng thăm công trình tu bổ trung tâm. Hiện nay có 70 công nhân viên đang làm trọn giờ để hoàn thành dự án và dự kiến trung tâm sẽ được khánh thành vào mùa thu năm nay. Các phòng tại nhà này không sang trọng nhưng đầy đủ tiện nghi với máy truyền hình, máy lạnh và nhà tắm và nhà vệ sinh hợp thời. Mỗi năm có khoảng 60.000 tín hữu Công giáo từ Úc đến hành hương tại Roma, một con số quá đủ để trung tâm luôn có đầy khách.
Roma. Trong năm ngoái, các hội giáo hoàng truyền giáo tài trợ khoảng 150 triệu Mỹ Kim cho các dự án tại các xứ truyền giáo. Theo hãng tin Công giáo Hoa Kỳ truyền đi ngày 11 tháng 2 vừa qua, trong đại hội của 4 hội giáo hoàng truyền giáo vào đầu tháng 5 năm ngoái, hội giáo hoàng truyền bá Đức Tin đã tài trợ hơn 17 triệu 200 ngàn Mỹ Kim cho các dự án tại Phi Châu, hơn 10 triệu 700 ngàn cho Á Châu, hơn 2 triệu cho Mỹ Châu và gần 1 triệu 500 ngàn cho Úc Châu. Ngoài ra cũng có gần 1 triệu 200 ngàn Mỹ Kim được dành cho Âu Châu, vì tại đại lục này cũng có những nước như Albania, Bosnia, v.v. thuộc bộ truyền giáo. Cũng trong năm ngoái, Hội Giáo Hoàng Nhi Đồng Truyền Giáo quen gọi là Hội Thánh Nhi đã tài trợ hơn 18 triệu Mỹ Kim cho hàng trăm dự án giúp các trẻ em, trong đó có các chương trình nhắm vào học đường và cô nhi viện. Hội Giáo Hoàng Thánh Phêrô Tông Đồ đã giúp đào tạo hơn 30.000 chủng sinh và 10.000 tập sinh tại các nước thuộc xứ truyền giáo, trong đó có Việt Nam. Sau cùng, Liên hiệp Giáo sĩ và Tu sĩ truyền giáo là Hội Giáo hoàng truyền giáo thứ tư, không lạc quyên, nên không có chương trình tài trợ. Hội này nhắm huấn luyện và thăng tiến tinh thần truyền giáo nơi các linh mục, tu sĩ và giáo lý viên. Hiện nay có 1.091 giáo phận trong giáo hội được coi là thuộc miền truyền giáo. Tại các nước này, dân số chiếm 3/4 tổng số dân trên toàn thế giới.
Warszawa, Giáo hội Công giáo Ba Lan đang thương khóc một vị tổng giám mục lỗi lạc của giáo hội này, đó là Đức cha Joseph Jedinski, tổng giám mục giáo phận Lublin và cũng là đại trưởng ấn của Đại học Công giáo tại đây. Đức tổng giám mục Jedinski năm nay 62 tuổi đã qua đời đột ngột ngày 10 tháng 2 vừa qua tại Roma, trong dịp về đây dự khóa họp toàn thể của Bộ Giáo dục Công giáo. Đức Tổng giám mục Joseph Kovancic, Tổng giám mục giáo phận Niesno, giáo chủ Công giáo Ba Lan đã ra tuyên ngôn cùng ngày 10 tháng 2 vừa qua nói rằng giáo hội Công giáo tại Ba Lan đã mất đi một linh mục và một giám mục có tinh thần rất cao và nổi bật về trí thông minh. Ngài rất được các linh mục thuộc quyền quý mến vì tinh thần của chủ thuyết nhân bản Kitô giáo đã học được nơi Đức John Paul II và đã đóng góp rất nhiều cho các mối tương quan giữa con người với nhau. Đức Tổng giám mục Joseph Michalik, Chủ tịch Hội đồng giám mục Ba Lan cho biết Đức cố Tổng giám mục Jedinski cũng nổi bật về những quan hệ với giới truyền thông, mặc dù Ngài chống lại cả hai phe cực đoan, cấp tiến và bảo thủ tại nước này. Đức Tổng giám mục Jedinski sinh năm 1948, là năm chế độ Cộng sản củng cố quyền lực tại Ba Lan. Ngài thủ phong linh mục năm 1972, đậu tiến sĩ thần học tại Giáo hoàng Thần học viện Cracovia năm 1976. Sau đó, Ngài đậu bằng tiến sĩ thứ hai về triết học tại Học viện Công giáo ở Warszawa. Ngài là tác giả của 50 cuốn sách và 350 bài báo nghiên cứu.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, Nguyễn Hiền Nhu xin gửi đến quý vị phút cầu nguyện tựa đề Để Chúa ở với ta.
Để Chúa ở với ta. Chuyên mục phút cầu nguyện xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, vì yêu chúng ta, Thiên Chúa đã đến và cư ngụ giữa chúng ta. Ngài đã và đang dùng nhiều cách khác nhau để có thể ở với chúng ta. Tuy nhiên, cách nào cũng đòi chúng ta bằng lòng mở cửa nhà mình để đón Ngài vào. Bởi vì đây là tương quan tình yêu, một tương quan không thể đến từ sự miễn cưỡng, nhưng đến từ sự tự do. Câu hỏi đặt ra là, chúng ta cần làm như thế nào để Chúa có thể ở với chúng ta? Câu trả lời có thể được tìm thấy trong lời của Chúa. Trước hết, chúng ta ở với Chúa qua Thánh Thể. Chúa nói với chúng ta, hãy cầm lấy mà ăn, đây là mình Thầy. Khi ăn một cái gì đó, thức ăn được biến đổi để cấu thành chính mình máu của người ăn. Chúng ta ăn Chúa vào lòng chính là để mình máu Chúa được trịnh nở trong cuộc đời chúng ta và chúng ta ngày càng trở nên giống Chúa. Để Chúa trịnh nở trong lòng chúng ta chính là để Chúa tự do hoạt động nơi cuộc đời chúng ta. Chúng ta cần cởi bỏ bớt những cản trở, những bóng tối trong lòng để ơn Chúa lớn mạnh trong từng ngày sống. Chúa nói, hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Hãy làm việc này có nghĩa là hãy hiến tế chính mình vì anh em như Chúa Giê-xu đã làm như thế cho chúng ta. Chính Chúa là chiếc bánh được bẻ ra cho mọi người, và Ngài ước mong chúng ta cũng trở nên bánh được bẻ ra cho nhau. Được bẻ ra nghĩa là sẵn sàng để người khác cầm lấy. Bánh được bẻ ra để chỉ một lương thực đang sẵn sàng cho người khác tiêu dùng. Đó là một trạng thái không chần chờ, không thối lui, nhưng sẵn sàng để sống cho nhau và vì nhau. Đấy là phương châm sống Chúa muốn chúng ta theo đuổi và cũng là chìa khóa để chúng ta mở cửa cho Chúa vào nhà. Chúng ta cũng có thể để Chúa ở với chúng ta ngang qua tình yêu chúng ta dành cho nhau. Chúa nói, nếu chúng ta yêu nhau thì ở lại trong tình thương của Chúa Giê-xu, như Chúa Giê-xu ở lại trong tình thương của Chúa Cha. Nếu chúng ta yêu mến nhau thì Chúa Cha và Chúa Giê-xu sẽ đến và ở lại với chúng ta. Yêu nhau chính là dấu chứng cho người đời nhận biết chúng ta là môn đệ của Chúa Giê-xu. Khi chúng ta để tình yêu hiện diện trong mối quan hệ từng ngày giữa chúng ta, thì cũng chính là chúng ta để Chúa hiện diện ở thế giới này, ngay giữa chúng ta và trong mọi chúng ta. Lời khẳng định, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế luôn là sự thật. Phần còn lại, chúng ta mở cửa nhà mình để Chúa ngự vào. Cầu nguyện là cách tốt nhất để chúng ta giữ mối liên thông với Thiên Chúa, Đấng là nguồn mạch sức sống của chúng ta. Trong cầu nguyện, chúng ta nhận được sức mạnh từ Thiên Chúa. Cho dù chúng ta sống cho nhau và vì nhau, thế nhưng vì giới hạn của con người, đôi lúc chúng ta cảm thấy đau khổ vì tình yêu. Chúng ta cần sự nâng đỡ của Chúa để vượt qua những hoàn cảnh đó, để tiếp tục sống cho nhau và vì nhau. Khi còn tại thế, dù luôn sinh hoạt trước mặt Cha, Chúa Giêsu vẫn thấy cần có những giây phút dành riêng để ở với Cha. Nếu Chúa Giêsu còn cần những giây phút dành riêng để ở với Cha, thì chúng ta còn cần hơn nữa. Chọn ở với Chúa, chọn lắng nghe lời Chúa, chọn làm môn đệ của Chúa là chọn phần tốt nhất. Nếu Chúa Giêsu khao khát ở với chúng ta, nếu Chúa gọi chúng ta làm môn đệ để ở với chúng ta, nếu người muốn biến đổi chúng ta, tìm nhiều cách để ta có thể ở với người được, vậy chúng ta có muốn ở với người không? Lạy Chúa Giêsu, xin cho con biết con, xin cho con biết Chúa, xin cho con chỉ khao khát một mình Chúa, quên đi chính bản thân con, yêu mến Chúa và tìm mọi sự vì Chúa. Xin cho con biết từ hạ, biết tán dương Chúa và chỉ nghĩ đến Chúa. Ước gì con biết hạ mình và sống cho Chúa. Ước gì con biết nhận từ Chúa tất cả những gì xảy đến cho con và biết chọn theo chân Chúa luôn. Xin đừng để điều gì quyến rũ con ngoài Chúa. Xin Chúa hãy nhìn con để con yêu mến Chúa. Xin Chúa hãy gọi con để con được thấy Chúa và để con hưởng nhan Chúa đời đời. Amen.
Trong phần thứ ba của buổi phát, Mai Anh kính mời quý vị nghe Linh Mục Trần Phúc Nhạc giải đáp thắc mắc tôn giáo.
Kính thưa quý vị thính giả, vấn đề độc thân linh mục lại được nêu lên và tranh luận khá sôi nổi trong giáo hội công giáo tại ba nước Đức, Thụy Sĩ và Áo. Ba nước này có ơn gọi linh mục suy giảm trầm trọng, nhiều sứ đạo không còn linh mục coi sóc. Theo Hội đồng Giám mục Đức, vào năm 2020 tới đây, tức là không đầy 10 năm nữa, 2/3 giáo xứ tại nước này sẽ không còn linh mục. Vì thế, nhiều giáo dân và các thành phần khác trong giáo hội Đức xin các giám mục can thiệp với tòa thánh để mở một con đường đặc biệt cho giáo hội tại Đức. Thưa cha, trong giáo hội, luật độc thân không phải là điều có từ đầu. Hầu hết các tông đồ và các vị giáo hoàng tiên khởi đều là những người có gia đình. Vậy thì, từ thời nào có luật độc thân giáo sĩ trong giáo hội à?
Đúng vậy. Trong thời sơ khai của giáo hội, Thánh Phêrô vị giáo hoàng đầu tiên cũng như các tông đồ khác, ngoại trừ Thánh Gioan và Thánh Phaolô, đều là những người có gia đình. Thánh Phaolô đã viết trong thư gửi cho môn đệ của ngài là Timôthê giám mục. Giám mục phải là người không ai chê trách được, chỉ có một đời vợ, tiết độ, chừng mực, nhã nhặn, hiếu khách, biết điều khiển tốt gia đình mình, biết dạy con cái phục tùng cách rất nghiêm chỉnh. Đoạn kinh thánh này không nói giám mục phải kết hôn, nhưng nếu kết hôn thì chỉ được thành hôn một lần và có một đời vợ mà thôi. Tuy nhiên, ngay từ thời kỳ đầu của giáo hội đã có một hàng giáo sĩ độc thân và dần dần lối sống đó trở thành bậc sống lý tưởng cần đạt tới. Ví dụ vào thế kỷ thứ tư, nhiều giám mục được chọn trong số các đan sĩ sống khiết tịnh. Luật độc thân giáo sĩ tiến triển theo hai đường hướng khác nhau trong giáo hội Đông và Tây Phương. Tại Đông Phương, công đồng Intrullo năm 692 quy định rằng giám mục phải sống tiết dục, vì thế nếu một linh mục đã có gia đình mà được chọn làm giám mục thì sau khi chịu chức giám mục, vị ấy phải gửi vợ vào một đan viện ở nơi xa và chu cấp mọi nhu cầu cho vợ. Về phần các linh mục, phó tế và phụ phó tế, công đồng cấm họ không được kết hôn sau khi đã chịu chức thánh. Nếu họ là người đã kết hôn trước khi chịu chức, thì họ được phép tiếp tục sống với vợ như thường. Kỷ luật này hiện nay vẫn còn được duy trì trong các giáo hội Đông Phương, gồm các giáo hội Đông Phương cổ kính, các giáo hội chính thống, cũng như giáo hội Công giáo Đông Phương hiệp nhất với tòa thánh. Các giám mục được chọn trong số các đan sĩ độc thân, còn các linh mục và phó tế, ai muốn lập gia đình thì phải cưới vợ trước khi chịu chức thánh, bởi vì sau khi đã chịu chức thì họ không được phép kết hôn nữa.
Còn tại Tây Phương thì sao thưa cha? Chắc chắn là ngặt hơn bên Đông Phương chứ.
Tại Tây Phương, khuynh hướng buộc các giáo sĩ phải sống độc thân bắt đầu được củng cố từ thế kỷ thứ tư trở đi. Năm 386, Đức Thánh Giáo Hoàng Siricho cấm các linh mục và phó tế không được ăn ở với vợ. Công đồng thành Carthage năm 390, Toledo năm 400 và công đồng thành Torino cố gắng áp dụng các đòi hỏi đó cho các giáo sĩ ở Bắc Phi, Tây Ban Nha và miền Gaul. Trong thực tế thì việc áp dụng luật độc thân gặp nhiều do dự và chống đối từ phía hàng giáo sĩ, vì bây giờ trình độ giáo dục và đời sống thiêng liêng của giáo sĩ thật là thấp. Mãi cho tới thế kỷ 12 thì luật này mới được phổ biến và áp dụng nghiêm chỉnh hơn trong giáo hội Công giáo Latin ở Tây Phương. Công đồng chung Laterano thứ nhất năm 1123 có khoản quy định rằng, chúng tôi tuyệt đối cấm các linh mục phó tế, phụ phó tế sống với những người thiếp hoặc là với vợ, và ở chung với những phụ nữ khác, ngoại trừ những phụ nữ mà công đồng Nicea đã cho phép sống cạnh vì lý do cần thiết, đó là mẹ, chị hoặc là em gái, cô ruột hoặc là dì ruột, hoặc là những phụ nữ tương tự mà sự sống chung không thể gây ra nghi ngờ nào. Luật độc thân giáo sĩ trở nên nghiêm ngặt với công đồng chung Trento hồi thế kỷ 16.
Vì lý do nào mà giáo hội lập ra và duy trì luật độc thân thưa cha? Có phải vì lý do kinh tế không ạ?
Nhìn lại lịch sử trên đây chúng ta thấy việc độc thân không thuộc về bản chất của chức vụ phó tế, linh mục và giám mục, nhưng đó là một kỷ luật của giáo hội. Và giáo hội có thẩm quyền ấn định các điều kiện để chịu chức và thi hành các chức vụ thánh, cũng như trong trường hợp các bí tích khác. Trong quá khứ cũng như ngày nay, nhiều nhà thần học đã nêu lên những ý nghĩa thần học của luật độc thân giáo sĩ, và công đồng chung Vatican II trong số 16 của sắc lệnh về chức vụ và đời sống linh mục đã long trọng tái xác định và nói thêm rằng, bậc độc thân có rất nhiều thuận tiện cho chức linh mục. Thật vậy, sứ mệnh toàn diện của linh mục là để phục vụ một nhân loại mới mà Chúa Kitô đấng chiến thắng sự chết đã phục hồi trong thế gian nhờ thánh thần của người. Nhờ đức trinh khiết hay là bậc độc thân vì nước trời, các linh mục được thánh hiến cho Chúa Kitô với một lý do mới mẻ và tuyệt hảo, được kết hiệp cách dễ dàng với người bằng một trái tim không chia sẻ, tận hiến cách tự do hơn trong người và nhờ người để phục vụ Thiên Chúa và loài người, sẵn sàng hơn trong việc phục vụ nước Chúa và việc tái sinh siêu nhiên. Vì những lý do đặt nền tảng trên mầu nhiệm Chúa Kitô và sứ mệnh của người, nên việc sống độc thân trước tiên được khuyến khích cho các linh mục, rồi sau đã trở nên luật buộc trong giáo hội Latin cho tất cả những ai muốn chịu chức thánh. Thánh công đồng này phê chuẩn và xác định luật này một lần nữa đối với những ai muốn chịu chức linh mục, vì công đồng tin tưởng vào Chúa Thánh Thần là ơn độc thân, ơn rất thích hợp với chức vụ linh mục tân ước, sẽ được Chúa Cha rộng tay ban phát, miễn là những người tham dự chức linh mục của Chúa Kitô qua bí tích truyền chức khẩn khoản nài xin. Thực tế, nhiều lần trong quá khứ và nhất là trong những chục năm gần đây, ví dụ Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới năm 1971 và trong thời gian gần đây nữa, tại Hòa Lan, Bỉ, Đức, Thụy Sĩ, Áo, không thiếu những người lên tiếng yêu cầu bãi bỏ luật độc thân giáo sĩ, nhưng các vị giáo hoàng và hàng giám mục nói chung vẫn quyết định duy trì theo đường hướng của công đồng chung Vatican II, tuy rằng trong nhiều trường hợp, tòa thánh cũng chuẩn trước cho các cựu mục sư anh giáo và tin lành khi trở lại công giáo được chịu chức linh mục dù họ là những người đã có gia đình. Như công đồng đã nói, bậc độc thân có rất nhiều thuận lợi cho chức linh mục. Điều này chúng ta có thể thấy dễ dàng và qua kinh nghiệm của các giáo hội Đông Phương và Tin Lành, Anh Giáo, vốn không có luật độc thân giáo sĩ. Ví dụ trong thời họp Công đồng Chung Vatican II, nhiều giám mục Công giáo Đông Phương than phiền vì đã gặp nhiều khó khăn trong việc thuyên chuyển các linh mục có gia đình. Bởi lẽ con cái họ phải học trường này trường kia, nên các linh mục ấy không thể vâng lệnh giám mục di chuyển tới nhiệm sở mới, nơi không có trường học hoặc là chỉ có những trường học dở. Trong nhiều trường hợp khác, giáo hội không có tiền trả lương cho linh mục nuôi sống gia đình. Trong thời Cộng sản ở Ukraine và Romania, khi nhà nước giải tán giáo hội Công giáo Đông Phương và ép sáp nhập vào giáo hội chính thống, thì các linh mục có gia đình thường là những người đầu tiên bỏ Công giáo và chạy theo chính thống chỉ vì sinh kế, trong khi các linh mục độc thân có thể chống cự và tiếp tục âm thầm hoạt động trong niềm trung thành với giáo hội.
Nhưng thưa cha, ở bên Đức, Áo, Thụy Sĩ, các linh mục là những người có lương, họ có thể nuôi sống gia đình dễ dàng, đâu có lo phải làm việc khác, ảnh hưởng tới việc mục vụ à?
Đúng vậy, nhưng trong trường hợp có gia đình thì họ phải dành rất nhiều thời giờ cho gia đình. Người ta thường nói linh mục là người bị ăn, nhiều khi linh mục không còn thời giờ cho chính mình vì phải tìm cách đáp ứng nhiều nhu cầu và vấn đề của con người về tâm lý, thể lý và tinh thần trong thế giới ngày nay. Linh mục sẽ dễ dàng chu toàn ơn gọi ấy nếu hoàn toàn độc thân, như Thánh Phaolô đã viết, đàn ông không có vợ thì chuyên lo việc Chúa, họ tìm cách làm đẹp lòng Chúa, còn người có vợ thì lo lắng việc đời, họ tìm cách làm đẹp lòng vợ, thế là họ bị chia sẻ. Dĩ nhiên, trong thực tế không thiếu các mục sư linh mục Đông Phương có gia đình mà vẫn tận tụy lo việc Chúa, và cũng không thiếu linh mục độc thân mà không lo gì việc Chúa và giáo hội. Theo thống kê, hiện nay số linh mục trong toàn giáo hội Công giáo vào khoảng 406.000 vị, trong khi số giáo dân Công giáo là 1.150.000.000 người. Hồi năm 1963, tức là gần 50 năm nay, số tín hữu Công giáo trong toàn giáo hội là 530.000.000 người, nhưng số linh mục là 421.000 vị. Như vậy có nghĩa là ngày nay, mỗi linh mục bình quân phải săn sóc quá gấp đôi số giáo dân. Cũng vì tình trạng số linh mục giảm mà số giáo dân tăng, nên tại một số kỳ họp Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới tại Vatican, vẫn có một vài giám mục và linh mục giáo dân lên tiếng mong muốn giáo hội chuyển chức linh mục cho những người nam đã có gia đình. Nhưng đa số các vị lãnh đạo giáo hội xác tín rằng, bãi bỏ luật độc thân không phải là một giải pháp để giải quyết tình trạng thiếu ơn gọi linh mục. Giáo hội Anh giáo không có luật độc thân giáo sĩ, thế mà số ơn gọi linh mục vẫn giảm sút trong giáo hội này. Các vị giáo hoàng sau khi cứu xét tường tận vấn đề vẫn tiếp tục duy trì luật độc thân, vì các vị xác tín rằng không phải cứ cải tổ cơ cấu luật độc thân giáo sĩ là sẽ làm cho số linh mục gia tăng và làm cho sức sống của giáo hội mạnh mẽ và sốt sáng hơn. Giải pháp được cổ võ là cần tăng cường việc cổ võ ơn gọi linh mục và đào sâu đời sống đức tin của tín hữu, cũng như chia sẻ số linh mục từ các giáo phận giàu ơn gọi với những giáo phận thiếu thốn.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Mai Anh xin trình bày một mẹ Maria tựa đề Đức Maria, hình ảnh của Sion, Jerusalem, dân tuyển chọn được canh tân, hiền thê của Gia-vê trong chương trình Cứu Độ.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong lịch sử cứu độ, Sion, Jerusalem, dân được tuyển chọn là hiền thê yêu dấu của Gia-vê phu quân. Mặc dù đã bất trung với Thiên Chúa không biết bao nhiêu lần, Sion, Jerusalem vẫn luôn luôn được tình yêu của Thiên Chúa cứu chuộc. Vì Thiên Chúa mạnh mẽ hơn tội lỗi, người đổi mới họ và cho họ sống một mùa xuân mới sau thời lưu đày. Thiên Chúa ban cho họ một con tim mới và một tinh thần mới, như ngôn sứ Ezekiel khẳng định trong chương 36 câu 25-27. Việc hoán cải nối lại các tương quan của giao ước giờ đây được gọi là giao ước mới, như ngôn sứ Jeremia viết trong chương 31. Này đây, đến những ngày, sấm ngôn của Gia-vê, ta sẽ lập với nhà Israel và nhà Giu-đa một giao ước mới, không giống như giao ước ta đã lập với cha ông chúng, ngày ta cầm tay dẫn họ ra khỏi Ai Cập. Chính chúng đã hủy bỏ giao ước của ta, mặc dù ta là chúa tể của chúng. Nhưng đây là giao ước ta sẽ lập, ta sẽ ghi vào lòng dạ chúng, sẽ khắc vào tâm khảm chúng lề luật của ta, ta sẽ là thiên chúa của chúng, còn chúng sẽ là dân của ta. Giao ước mới đó sẽ là giao ước vĩnh cửu, muôn đời không thể quên. Trong chương 16, ngôn sứ Ezekiel nhắc lại lịch sử của Jerusalem từ chỗ là trẻ nữ sơ sinh bị bỏ rơi, nó đã được Gia-vê thiên chúa xót thương, tắm rửa, nuôi dưỡng, trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, được yêu thương và lên ngôi hoàng hậu. Nhưng Jerusalem đã phản bội tình yêu của Thiên Chúa, chạy theo các thần linh khác, ngoại tình với chúng, và trở thành gái điếm. Tuy dân Israel khinh rẻ lời thề và hủy bỏ giao ước, nhưng Thiên Chúa vẫn trung tín và nói, còn ta sẽ nhớ lại giao ước đã lập với ngươi, thời ngươi còn thanh xuân, ta sẽ thiết lập với ngươi một giao ước vĩnh cửu. Kể lại biến cố Thiên Chúa cho dân Israel phục sinh trong chương 37, ngôn sứ Ezekiel cũng ghi lại lời Thiên Chúa phán với họ. Ta sẽ lập với chúng một giao ước bình an, đó sẽ là giao ước vĩnh cửu đối với chúng. Ta sẽ định cư chúng, cho chúng sinh sôi nảy nở ra nhiều, và đặt thánh điện của ta ở giữa chúng cho đến muôn đời. Nhà của ta sẽ ở giữa chúng, ta sẽ là Thiên Chúa của chúng, và chúng sẽ là dân của ta.
Như vậy, Israel là hiền thê của Thiên Chúa đến muôn đời, như ngôn sứ Hosea viết trong chương 2. Ta sẽ thiết lập với ngươi một hôn ước vĩnh cửu. Ta sẽ lập hôn ước với ngươi trong công minh và chính trực, trong tâm tình và xót thương. Cuộc đối thoại hôn nhân ấy trở thành phong phú vì tình yêu mến sâu đậm của Thiên Chúa đối với dân người. Qua miệng ngôn sứ Isaiah, Thiên Chúa nói với Thành Thánh là hình ảnh dân người. Chẳng còn ai réo tên ngươi đồ bị ruồng bỏ. Xứ sở ngươi hết bị tiếng là phận bạc duyên đơn. Nhưng ngươi được gọi ái khanh lòng ta hỡi. Xứ sở ngươi nức tiếng là duyên thắm chỉ hồng, vì ngươi sẽ được Gia-vê đem lòng sủng ái và Chúa lập hôn ước cùng xứ sở ngươi. Như trai tài sánh duyên cùng thục nữ, đấng tác tạo ngươi sẽ cưới ngươi về. Như cô dâu là niềm vui cho chú rể, ngươi cũng là niềm vui cho Thiên Chúa ngươi thờ. Ngoài ra, chúng ta cũng phải để ý tới một thay đổi khác của đề tài này, đó là sự biến đổi triệt để của trái tim con người cũng âm hưởng trên các chiều kích vật chất của thành phố nữa. Ngôn sứ Isaiah miêu tả sự phục hồi Jerusalem như sau. Hỡi thành đô khốn đốn, ba chìm bảy nổi, không người ủi an. Này, đá của ngươi, ta lấy phẩm màu tô điểm, nền móng ngươi, ta đặt trên lam ngọc. Lỗ châu mai tường thành, ta xây bằng hồng ngọc, các cửa thành ngươi bằng pha lê, tường trong lũy ngoài toàn đá quý. Trong chương 60, ngôn sứ cũng miêu tả sự thay đổi tinh thần và vật chất đó như sau. Thay vì đồng, ta sẽ đem vàng lại. Thay vì sắt, ta sẽ đem bạc tới. Thay vì gỗ là đồng, thay vì đá là sắt. Người ta không còn nghe nói đến bạo lực trong xứ sở, đến tai ương đổ vỡ trong lãnh thổ ngươi. Ngươi sẽ gọi thành lũy ngươi là ơn cứu độ, và cửa thành là lời ngợi khen. Jerusalem cũng không cần mặt trời và mặt trăng soi chiếu nữa, vì Gia-vê sẽ là ánh sáng vĩnh cửu chiếu soi ngươi. Ánh quang huy của ngươi là Thiên Chúa ngươi thờ. Mặt trời của ngươi sẽ không bao giờ lặn, mặt trăng của ngươi cũng chẳng hề tàn, vì Gia-vê sẽ là ánh sáng muôn đời cho ngươi, và những ngày tang tóc của ngươi sẽ mãn. Dân của ngươi gồm toàn những người công chính, chúng sẽ được đất nước làm xứ sở muôn đời. Chúng sẽ là mầm non trong vườn cây của ta, là công trình do tay ta thực hiện để làm cho ta được hiển vinh.
Dĩ nhiên đây là thứ ngôn ngữ thơ phú tưởng tượng, ưa thích diễn tả tình trạng mới của sự vật một cách linh động, uyển chuyển. Tuy nhiên, chúng ta nhận ra rằng tác giả của sự thay đổi hình dạng ấn tượng này là chính Thiên Chúa. Đây là điều quan trọng vì các suy tư đó mở đường cho việc chờ đợi Jerusalem Thiên Quốc từ trời mà xuống, như viết trong sách Khải Huyền chương 21 câu 2. Đề tài này thân thiết với các tác phẩm đồng thời với Tân Ước, còn nhấn mạnh hơn sự toàn năng của Thiên Chúa là đấng làm những điều trọng đại. Chính nơi Đức Maria, Thiên Chúa đã làm những điều trọng đại, vì mẹ là tổng hợp nhân cách hóa của thành Sion, Jerusalem cũ. Việc canh tân tuyệt vời Thiên Chúa đã hứa cho thành thánh đã bắt đầu một cách gương mẫu nơi Đức Maria. Mẹ nổi lên ở chân trời lịch sử như ánh bình minh rạng ngời, báo trước mặt trời công chính là Chúa Kitô. Các tia sáng của ngôi lời vĩnh cửu và của đấng cứu thế tương lai tràn ngập các thớ thịt kín ẩn nhất của thụ tạo này và không cho phép bóng tối nào ẩn nấp trong đó. Và đây quả thật là điềm lạ, một điều cao cả, bởi vì Đức Maria vô nhiễm hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa, mẹ không thể bỏ bất cứ gì của mẹ vào bên trong. Việc lo lắng xếp đặt phòng ngừa đó của Thiên Chúa thực sự cho thấy người yêu thương chúng ta trước, như Thánh Gioan viết trong thư thứ nhất. Tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta được biểu lộ như thế này. Thiên Chúa đã sai Con Một đến thế gian, để nhờ Con Một của Người mà chúng ta được sống. Tình yêu cốt ở điều này không phải chúng ta đã yêu mến Thiên Chúa, nhưng chính Người đã yêu thương chúng ta và sai Con Một của Người đến làm của lễ đền tội chúng ta. Anh em thân mến, nếu Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta như thế, chúng ta cũng phải yêu thương nhau. Chúng ta hãy yêu thương nhau vì Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta trước. Thánh Phaolô cũng ghi lại bài Thánh Thi Kitô học của Giáo hội thời khai sinh trong chương 1 thư gửi tín hữu Ê-phê-sô như sau. Trong Đức Kitô, Người đã chọn ta trước cả khi tạo thành vũ trụ, để trước thánh nhan Người ta trở nên tinh tuyển thánh thiện nhờ tình thương của Người. Việc hoàn toàn giải thoát khỏi tội lỗi mà sự vô nhiễm nguyên tội của Đức Maria diễn tả không phải là sự chinh phục của chúng ta, mà là ơn Thiên Chúa ban. Và các ơn của Thiên Chúa không thể thu hồi.
Sự thay đổi sâu xa mà Thiên Chúa sẽ thực hiện cho dân Israel có thể so sánh với một cuộc tạo dựng mới. Giáo huấn của các ngôn sứ, đặc biệt của ngôn sứ Isaiah 2, sẽ được trình bày như sau. Với biến cố giải phóng dân Israel khỏi kiếp sống nô lệ bên Ai Cập, Thiên Chúa tạo dựng Israel như dân riêng của Người. Ngôn sứ Isaiah viết trong chương 43. Đây là lời Giave, đấng đã vạch một con đường giữa đại dương, một lối đi giữa sóng nước oai hùng. Đấng đã cho xuất trận nào chiến xa chiến mã, nào tướng mạnh binh hùng, tất cả đã nằm xuống và không còn trỗi dậy, đã bị dập đi, tắt ngấm như tim đèn. Người phán như sau, các ngươi đừng nhớ lại những chuyện ngày xưa, chớ quan tâm về những việc thuở trước. Này ta sắp làm một việc mới, việc đó manh nha rồi, các ngươi không nhận thấy hay sao? Phải, ta sẽ mở một con đường giữa sa mạc, khơi những dòng sông tại vùng đất khô cằn. Loài dã thú, chó rừng và đà điểu đều sẽ tôn vinh ta, vì ta cho nước chảy ra ngay giữa sa mạc, khơi những dòng sông tại vùng đất khô cằn, cho dân ta tuyển chọn được giải khát. Ta gầy dựng cho ta dân này, chúng sẽ lên tiếng ngợi khen ta. Ngôn sứ Isaiah còn viết trong chương 44, Giave, đấng tạo thành ngươi, đấng nắn ra ngươi từ khi ngươi còn trong lòng mẹ, đấng phù trợ ngươi, Người phán thế này, đừng sợ hỡi Jacob, tôi tớ của ta, hỡi Jerusalem, kẻ ta tuyển chọn, vì ta sắp đổ mưa xuống những vùng hạn hán và cho suối chảy trên mảnh đất khô cằn. Trên dòng dõi ngươi ta sẽ đổ thần khí, trên con cháu ngươi ta ban muôn phúc lành. Chúng sẽ mọc lên giữa đồng cỏ như dương liễu bên dòng nước. Người này sẽ nói, tôi thuộc về Giave, người kia sẽ lấy tên Jacob đặt cho mình, kẻ nọ lại viết lên tay thuộc về Giave và lấy tên Israel đặt cho mình. quyền năng tối thượng mà Yahweh đã biểu lộ trong khi gọi vũ trụ vào sự hiện hữu cũng là quyền năng người muốn biểu lộ khi dùng các điểm thiêng dấu lạ mà giải phóng Israel khỏi bàn tay áp bức của Pharaoh Ai Cập và dẫn đưa họ vào trong sa mạc Sinai, rồi ký kết với họ giao ước khiến cho họ trở thành hiền thê của người. Trong chương 4 sách Đệ Nhị Luật, ông Moshe hỏi dân Israel như sau: Có thần nào đã ra công đi chọn lấy cho mình một dân tộc từ giữa một dân tộc khác, đã dùng bao thử thách, dấu lạ, điềm thiêng và chinh chiến, đã giang cánh tay mạnh mẽ uy quyền, gây kinh hoàng táng đợm như Yahweh Thiên Chúa của anh em đã làm cho anh em tại Ai Cập trước mắt anh em không? Trong chương 16, ngôn sứ Ezekiel cũng trình bày câu chuyện tình của Thiên Chúa với Israel là người vợ bất trung, nhưng Thiên Chúa vẫn thiết lập với họ một giao ước vĩnh cửu. Đó là lý do tại sao cuộc xuất hành được coi như một cuộc tạo dựng mới.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, sáng hôm qua Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã tiếp kiến 400 tham dự viên đại hội của Huynh đoàn Linh mục Thừa Sai Thánh Carlo Borromeo nhân dịp kỷ niệm 25 năm thành lập và ngài đặc biệt đề cao ơn gọi Linh mục. Ottawa, mặc dù bị dọa giết, Bộ trưởng đặc trách các nhóm dân thiểu số tại Pakistan, ông Shabazz Bhatti, cho biết sẽ tiếp tục lên tiếng chống lại đạo luật bất công chống phạm thượng Hồi giáo. Vatican, từ ngày 14 đến 16 tháng 2 này, Hội nghị các vị đều hợp miền về tông đồ biển cả sẽ nhóm họp tại trụ sở của Hội đồng Tòa Thánh Mục vụ Di dân và Người lưu động ở Roma.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.